Thanh Ngọc xin chào quý vị. Sau đây là những tin chính mà chúng tôi sẽ loan trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 11 ngày. Chính phủ liên bang mời các công ty đề xuất sản xuất vaccine mRNA trong nước. Thể thao, Israel Follow chuẩn bị quay lại sự nghiệp thể thao của mình tại một câu lạc bộ bóng bầu dục ở Gold Coast. COVID-19 ở Việt Nam có thêm ca tử vong và xuất hiện phong trào du lịch Mỹ tiêm vaccine. Sau đây là bản tin chi tiết. Một lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas nhằm chấm dứt hoạt động quân sự kéo dài 11 ngày ở dải Gaza bắt đầu có hiệu lực. Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, nội các an ninh của ông đã bỏ phiếu nhất trí ủng hộ thỏa thuận chung và vô điều kiện trong việc ngừng bắn ở Gaza do Ai Cập đề xuất. Việc này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đưa ra áp lực nặng nề để ngăn chặn cuộc tấn công, đã giết chết ít nhất 230 người Palestine và ít nhất 12 người ở Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, chính quyền của ông sẽ giúp mở lại các nguồn cung cấp thực phẩm, thuốc men, nhu yếu phẩm bị cắt đứt do bạo lực. Chúng tôi sẽ thực hiện việc này với sự hợp tác đầy đủ với chính quyền Palestine, không phải với Hamas, bằng cách không cho phép Hamas tái trang bị kho vũ khí quân sự của mình. Sau tuyên bố ngừng bắn, đại sứ Ai Cập tại Liên Hợp Quốc Mohamed Idris đã tuyên bố với các quốc gia thành viên rằng nước này sẽ tài trợ cho các nỗ lực tái thiết lãnh thổ Palestine bị thiệt hại trong các cuộc giao tranh. Chúng tôi đã thông báo phân bổ 500 triệu đô la cùng sáng kiến của Ai Cập về việc tái thiết dải Gaza. Chúng tôi cũng đã thông báo rằng các công ty chuyên gia của Ai Cập sẽ tham gia vào quá trình tái thiết này. Người đứng đầu Hội đồng Liên Hợp Quốc đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn. Volker Bourquist nói rằng tin tức về lệnh ngừng bắn ở dải Gaza là điều chắc chắn có thể thực hiện được. Điều này cho thấy khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chủ trì và các quốc gia thành viên cùng lên tiếng, chúng ta sẽ đạt được kết quả. Thứ hai, Israel với tư cách là một cường quốc đang chiếm đóng, phải tuân thủ luật nhân quyền quốc tế. Chúng ta phải giải quyết các nhu cầu nhân đạo quan trọng của người Palestine. Điều này bao gồm huy động sự hỗ trợ cho Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và xây dựng lại cơ sở hạ tầng công cộng quan trọng đã bị phá hủy, đặc biệt là ở dải Gaza. Trong những giờ trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, vẫn có các báo cáo về những hành động thù địch ở Israel và Gaza. Truyền thông Palestine đưa tin rằng máy bay Israel thực hiện các cuộc không kích ở dải Gaza trong thời gian này. Nhà báo Fadi Hossein đã nói với SBS Arabic 24 rằng người dân Gaza nhận được tin tức về một thỏa thuận ngừng bắn trong sự sợ hãi và thận trọng. Có nỗi sợ hãi, mặc dù tin tức về lệnh ngừng bắn được đón nhận nồng nhiệt, nhưng cũng có bất an vì mọi người đều e ngại và lo lắng. Bởi vì trong những ngày qua đã có rất nhiều lời bàn tán về lệnh ngừng bắn rồi, nhưng cuối cùng họ lại thất vọng. Cả Israel và Hamas đều nói rằng họ sẵn sàng trả đũa bất kỳ hành vi vi phạm nào của bên kia. Thế nhưng tiến sĩ Roger Sanahan của Viện Lowy nói rằng ông tin tưởng lệnh ngừng bắn sẽ vẫn được duy trì, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Lệnh ngừng bắn này sẽ là tạm thời, nó sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian, có thể là vài năm, nhưng những yếu tố cơ bản vẫn tồn tại trong nhiều thập kỷ trước đó, và đây vẫn là yếu tố chắc chắn sẽ đẩy các bên tiếp tục xung đột trong tương lai. Trừ khi có một thỏa thuận hòa bình bao trùm, mà dường như là nó sẽ không có khả năng xảy ra trong ngắn hạn hoặc trung hạn. Quay trở về Úc thì hàng chục nghìn sinh viên trên khắp nước Úc đã rời lớp học bãi khóa để yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với biến đổi khí hậu. Hoạt động này đánh dấu chiến dịch School Strike for Climate đầu tiên ở Úc kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Các sinh viên đang yêu cầu chính phủ liên bang ngừng tài trợ cho các dự án khí đốt và than đá, thay vào đó, thúc giục chính phủ đầu tư vào năng lượng tái tạo sạch, bảo đảm việc làm và các giải pháp để bảo vệ đất nước. Nabila là học sinh của trường trung học Burwood nói rằng, tầm nhìn của chính phủ về sự phục hồi kinh tế do khí đốt sau đại dịch là thảm họa. Chúng ta không nhất thiết phải ở đây, chúng ta nên đi học. Nhưng rõ ràng, chúng ta lại bãi khóa, lại xuống đường vì chính phủ không chịu lắng nghe. Hết lần này đến lần khác, chính phủ của Úc đã thất bại mà không nghi ngờ. Họ từ chối hành động. Vì vậy, chúng tôi phải chiến đấu để bảo vệ tương lai của mình. Ngân sách liên bang công bố tuần trước đã chi hơn 58 triệu đô la cho việc mở rộng ngành kỹ nghệ khí đốt. Chính phủ cũng thông báo trong tuần này, 600 triệu đô la tiền thuế của người dân sẽ được sử dụng để xây dựng một nhà máy điện chạy bằng khí đốt ở Hunter Valley của New South Wales. Một số lượng kỷ lục người Úc đã được chủng ngừa COVID-19 trong 24 giờ qua. Khoảng hơn 101.000 liều tiêm coronavirus đã được sử dụng trong ngày hôm qua. Con số này đưa tổng số người Úc được chủng ngừa lên 3,47 triệu người. Chính phủ liên bang đang kêu gọi các công ty sản xuất vaccine mRNA trong nước đưa ra đề xuất khi mà thị trường trong 2 tháng qua có nhiều nhu cầu. Các công ty sẽ chuẩn bị kế hoạch sản xuất vaccine ở Úc dựa trên nền tảng khoa học RNA cho các sản phẩm của Pfizer và Moderna. Thủ tướng Scott Morrison cho biết đây sẽ là sự hợp tác giữa ngành kỹ nghệ và chính phủ. Mục đích của việc này không chỉ để giải quyết những thách thức mà chúng tôi gặp phải trong COVID-19 vì đại dịch vẫn đang hoành hành và sẽ tiếp tục phức tạp, không chỉ bây giờ mà còn có thể trong nhiều năm tới. Điều này không chỉ giải quyết các vấn đề tiêm chủng tức thời, không chỉ sản xuất vaccine đối phó với COVID, mà còn tạo ra khả năng để sản xuất vaccine trên toàn thế giới. Việc thúc đẩy sản xuất vaccine RNA ở Úc diễn ra sau tác dụng phụ đông máu hiếm gặp từ vaccine AstraZeneca, khiến vaccine này ngừng sử dụng cho người dưới 50 tuổi. Trong khi đó, thì Thủ tướng Anh Quốc Boris Johnson đã công bố kế hoạch về một hệ thống radar đại dịch toàn cầu mới giúp xác định các biến thể coronavirus. Anh sẽ làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới để phát triển hệ thống bao gồm một mạng lưới các trung tâm giám sát giúp phát hiện các biến thể một cách nhanh chóng, theo dõi các bệnh mới xuất hiện và chia sẻ dữ liệu về các biến thể cùng khả năng kháng vaccine. Ông Johnson đang sử dụng chức vụ chủ tịch G7 của mình để nhấn mạnh sự cần thiết phải chuẩn bị cho các đại dịch trong tương lai. Cảnh sát Queensland đã tung ra một đoạn phim được sản xuất như là một phần cam kết vào tháng phòng chống bạo hành. Trợ lý tư lệnh phụ trách bộ chống bạo hành gia đình Brian Court cho biết họ đã tổ chức sự kiện, các buổi thảo luận và nâng cao hiểu biết ở Queensland cũng như trên toàn quốc, nêu bật các vấn đề liên quan đến bạo hành gia đình. Ông hy vọng rằng video sẽ cung cấp thông tin chính xác cho nạn nhân và các thành viên trong gia đình để giúp họ đưa ra quyết định đúng đắn về sự hỗ trợ sẵn có. Mục đích đằng sau video này là nỗ lực cố gắng, duy trì và khuyến khích sự tự tin vào hệ thống trợ giúp hiện tại. Điều tối quan trọng là khi có lỗi trong hệ thống, chúng tôi chấp nhận, hiểu và học hỏi từ chúng. Điều tôi lo ngại là vô tình tạo ra một câu chuyện không khuyến khích các nạn nhân thực sự và những người sống sót sau bạo hành gia đình tiếp tục tìm kiếm sự giúp đỡ. SBS hiện đang tổ chức một buổi quyên góp qua radio để ủng hộ tình trạng y tế khẩn cấp do COVID-19 tại Ấn Độ với sự kêu gọi của UNICEF. Số tiền quyên góp được sẽ cung cấp oxy cứu sinh, vaccine và tăng cường hỗ trợ khả năng xét nghiệm. Các bang ngôn ngữ tiếng Nam Á của SBS Radio sẽ tập hợp cùng với các ngôn ngữ khác từ 4 giờ chiều ngày hôm nay, thưa quý vị, 21 tháng 5, kéo dài 4 tiếng đồng hồ để ủng hộ lời kêu gọi và chia sẻ thông điệp Ấn Độ chúng tôi đồng hành cùng bạn. Chương trình gây quỹ Radiothon sẽ chạy trên đài SBS Radio và bao gồm cả các buổi livestream trực tuyến trên trang Facebook của chương trình cũng như trên màn hình lớn ở quảng trường Federation Square, Melbourne. Giám đốc của SBS Radio, ông David Hứa cho biết Radiothon sẽ có một cuộc phỏng vấn với những khách mời đặc biệt, bao gồm các ca sĩ, vận động viên cricket nổi tiếng trên toàn cầu. Sẽ có 6 giờ phát thanh bắt đầu từ 4 giờ chiều tối nay và quý vị cũng có thể truy cập vào trang mạng unicef.org.au/sbs để quyên góp. Ngoài ra thì quý thính giả cũng có thể quyên góp qua số điện thoại 1300 884 233. Bộ trưởng Di trú Úc Alex Hawke nói rằng chính phủ liên bang đồng hành cùng với Ấn Độ và với cộng đồng người Ấn ở Úc khi họ chiến đấu với cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác của chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau chống lại đại dịch này. Tôi muốn cảm ơn đài SBS và tất cả những người tham gia vào buổi Radiothon quyên góp hôm nay vì sự hỗ trợ của họ và cam kết liên tục của các bạn trong việc giúp đỡ cho những người khó khăn. Đây là một công việc quan trọng và Ấn Độ, chúng tôi bên các bạn. Số lượng người nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ hiện đã vượt quá 26 triệu trường hợp. Gần 260.000 ca nhiễm mới đã được ghi nhận trong 24 giờ qua, trong khi số ca tử vong tăng lên 4.209 ca. Việc này diễn ra khi các tiểu bang trên khắp Ấn Độ yêu cầu các biện pháp khẩn cấp để chống lại sự gia tăng của bệnh nhiễm trùng nấm đen chết người hiếm gặp ở những người bị coronavirus. Hai bang mới đã công bố dịch bệnh gọi là mucormycosis, trong khi New Delhi và các thành phố lớn khác đã mở những khu đặc biệt để điều trị hàng nghìn trường hợp nhiễm trùng, mà một số bác sĩ đổ lỗi cho việc sử dụng quá nhiều steroid để chống lại COVID-19. Chuyển qua phần tin thể thao, cựu vận động viên bóng bầu dục quốc tế Israel Folau đang hy vọng hồi sinh sự nghiệp thể thao của mình tại một câu lạc bộ nghiệp dư thuộc giải bóng bầu dục Gold Coast. Cầu thủ 32 tuổi này đã ký hợp đồng với Southport Tigers, đội đang chơi giải bóng bầu dục hạng A của Gold Coast. Công ty Mineralogy của ông trùm khai khoáng Clive Palmer sẽ tài trợ cho Folau. Chuyển qua tin Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam công bố ca tử vong thứ 39 có liên quan đến COVID-19. Và Việt Nam hiện có thêm 50 ca COVID trong nước, riêng Bắc Giang chiếm 90%, lên tới 45 ca. Thành phố Bắc Ninh cũng tạm thời đóng cửa tất cả các doanh nghiệp được cho là không thiết yếu. Kể từ ngày 20 tháng 5, thì tất cả mọi dịch vụ xe buýt công cộng và xe taxi tại đây đều ngưng hoạt động. Còn ở miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi, loan báo bất cứ cá nhân nào đến từ Đà Nẵng phải cách ly trong ít nhất 21 ngày. Ở miền Nam, thì hàng loạt địa điểm ở Sài Gòn bị phong tỏa sau khi có thêm 4 ca COVID-19 mới được phát hiện. Trong khi đó, phong trào du lịch vaccine cũng bắt đầu nở rộ ở Việt Nam theo xu hướng tại các nước khác, chẳng hạn như Thái Lan. Báo Pháp Luật trong nước nhắc đến công ty du lịch Hồng Ngọc ở quận 1, Sài Gòn là doanh nghiệp đầu tiên tung ra chương trình du lịch sang Mỹ kết hợp tiêm vaccine. Tờ báo dẫn lời ông Lê Văn Trí, trưởng phòng truyền thông của công ty, nói rằng Việt Nam không có quy định pháp lý nào cấm người Việt Nam xuất cảnh đi nước ngoài, mà vấn đề chỉ phụ thuộc vào quy định nhập cảnh của điểm đến. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy 22 tháng 5 tại Perth, mưa lớn dần, nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa 22. Adelaide trời nắng cả ngày, cao nhất 23. Melbourne trời nắng, cao nhất 19 độ vào buổi trưa. Hobart trời nắng, cao nhất 20 độ. Canberra trời nắng cả ngày, cao nhất 17 độ. Wollongong và Sydney trời nắng cả ngày, Wollongong cao nhất 20 độ, Sydney cao nhất 21 độ. Newcastle có một vài cơn mưa, buổi trưa 21 độ. Brisbane có thể mưa, cao nhất 23 độ. Cairns một vài cơn mưa, cao nhất 27 độ. Và tại Darwin trời nắng cả ngày và buổi trưa nhiệt độ là 32 độ.